nói được hai bài pháp cho chúng sanh nghe. Quý vị nhớ rồi là Tứ Thánh Đế là bài pháp đầu tiên với Bát Chánh Đạo, thấy không? Rồi bài pháp thứ hai là Vô Ngã Tướng. Đức Phật nói tới cái lửa lòng, phải đáng sợ, phải học những cái đó, phải nhớ những lời và giáo huấn đó. Hai bài pháp này Đức Phật thuyết rồi đó thì năm vị kỳ trần như đó đắc quả La Hán liền, vì những vị đó có nhân duyên từ tiền kiếp với Đức Phật, nghe được bài pháp, hai bài pháp thứ nhất thứ nhì rồi, quý vị năm vị kỳ trần như đó cái tâm yên tĩnh liền, biết là vô thường khổ não vô ngã, biết là cái sanh mạng này là tạm bợ, quý vị dứt khoát trong cái tâm đắc quả La Hán. Như vậy chúng ta thấy ở trong cái hai bài pháp đó đó, quý vị phải nhớ nó là Đức Phật dạy chúng ta tu. Thấy không? Bát chánh đạo là tám con đường nãy tu đó, quý vị nhớ chưa? Thấy không? Nhưng mà cái sự tu đó mình phải biết tu cái gì. Tu thân khẩu ý, phải không? Hồi nãy nói đó. Thấy không? Tu thân khẩu ý. Thân khẩu ý tôi nói với quý vị nhiều lần lắm rồi. Quý vị nghe người ta thường thuyết pháp nói phải tu thập thiện, đừng có làm thập ác. Thập thiện với thập ác đó lại trong thân khẩu ý của mình. Cái sự tu của mình nó phải nhớ là có ba điều là thân khẩu ý này. Quý vị làm cho được một phần nào ở trong đó đi, là cái thân khẩu ý đó. Tu thân có ba điều, tôi nhắc quý vị nhớ. Tu thân có ba điều là không sát sanh, là một điều thứ nhất là mình không có giết, không trộm cướp, không ăn trộm ăn cắp, không cướp. Điều thứ hai, điều thứ ba là không tà dâm. Mình có vợ có chồng không nên đi, nghĩa là làm những chuyện khác, kiếm vợ kiếm chồng khác đi dụ đến người ta. Tu thân có ba điều là không sát sanh, không trộm cướp và không tà dâm. Như vậy đó, muốn tu thân đó thì phải giữ ba điều đó. Dễ lắm, tôi thấy cái đó nó không khó. Có lẽ quý vị với tôi giữ được ba cái đó. Nhưng mà không phải như vậy thôi đâu quý vị. Nếu quý vị muốn tu thập thiện á, muốn tu thân có ba điều. Thay vì sát sanh á, chúng ta phóng sanh. Hiểu được chưa? Thay vì mình sát sanh, mình đừng sát sanh, mình phóng sanh. Phóng sanh là gì quý vị biết rồi. Có nhiều người nói tôi đi mua chim, đi mua cá, mua rùa, mua này kia đi thả, chưa chắc quý vị phóng sanh là đúng. Vì có một ông sư đó nói với tôi quên nhiều năm rồi, nói ổng lại Sanathao á, ổng mua 500 con chim để cho phóng sanh. Cái chỗ đó nói thầy à, chim nói gì còn không đủ, tôi thầy lấy tạm 100 con 200 con, không, bây giờ không đủ để tôi đi đặt lại. Vậy thì thay chừng nào phóng sanh? Nó gì ô kịp mà, từng tới đừng à, vậy tôi đi bắt kịp rồi. Thế không? Cái đó là một vị thầy nói với tôi á, một người tu. Như vậy phóng sanh là cái gì? Thay vì nghĩa là sát sanh mình phóng sanh. Chân kinh dạy phóng sanh kỹ lắm quý vị. Đức Phật dạy phóng sanh là quý vị đi đường á, thấy một con thú đó nó đường đào, nó đường cái gì đó, quý vị giúp nó, đem nó đi trị, đó là phóng sanh. Thấy một con cá ví dụ nó lội lên cạn, bắt nó thả xuống, phóng sanh. Thấy không? Hay là thấy người ta bán con thú đó để giết, mua lên, quý vị không mua là phải giết, đem đi thả, cái đó mới thiệt phóng sanh. Rồi cái này đi mua chỗ nó biết quý vị muốn làm như vậy, nó cứ kiếm tiền quý vị, rồi nó đi bắt lại là quý vị thay vì phóng sanh quý vị hại. Không thôi người ta không có đi bắt mấy con chim đó đâu, tại quý vị nó muốn mua 500 con rồi, mà ta có 100, 200 mà, ta phải đi bắt quý vị đâu phải phóng sanh quý vị hại. Quý vị nhúng tay trong cái sát sanh đó. Đừng quên như vậy đó, muốn tu thân đó, không sát sanh, chúng ta phóng sanh. Phóng sanh là mình giúp đỡ những con thú đó trong khi nó gặp tai nạn như mình gặp tai nạn. Mà không phải thú thôi, không sát sanh này đó, kể cả người ta nữa. Quý vị thấy một người đó gần chết, nếu quý vị có tiền giúp đỡ cho đi nhà thương đó, thay vì hại người đó quý vị giúp đó. Không sát sanh thì chúng ta phóng sanh. Thay vì trộm cướp thì chúng ta bố thí. thay vì đi ăn cắp ăn cướp người ta, chúng ta bố thí, thấy không? Đó tu đó là vậy đó, tu thân bố thí là chúng ta cho, mà bố thí là vì nên nhớ đó. Nhiều người đó hiểu lầm, tôi nói thẳng là tôi không sợ, nó phải đi vô chùa, đem vô chùa mới bố thí, sai lầm. Đức Phật còn tại thế không bao giờ Đức Phật nói đi vô chùa bố thí gì, không có đâu. Chùa là bây giờ mình không khó rồi mới lập ra vậy, Đức Phật niết bàn mới lập ra. Hồi xưa Đức Phật còn không có chùa, Đức Phật ở dưới gốc cây á, Đức Phật diệt rồi chúng ta mới tịch diệt rồi mới là lập chùa. Bố thí là gì? Là thấy người ta đói cái gì cho ta, nó đói thiệt, thấy ta khổ cái gì có tiền giúp tiền, có gì giúp đó. Mà bố thí này không phải vì tiền thôi, bây giờ không có tiền cũng bố thí được thôi. Bố thí là gì? Là giúp đỡ. Quý vị có lấy công sức để bố thí, người ta có tiền, tiền tài thí nè, chứ công sức thí giúp đỡ người ta đó. Bây giờ thay vì mình ăn trộm ăn cướp người ta, mình bố thí đi, cái đó là cái tu thân. Điều thứ ba là không tà dâm. Thay vì tà dâm, tà dâm này là gì? Có vợ có chồng còn đi kiếm vợ kiếm chồng khác, hay là đi dù quến người ta. Thay vì tà dâm, chúng ta phải làm cái hạnh kính nể và trung thành. Có vợ trung thành với vợ, có chồng trung thành với chồng, đừng có làm cái chuyện đó. Thấy vợ người ta kính nể vợ của người ta, con của người ta đừng có đi dù quến đó, kính nể đó. Như vậy đó, tu thân có ba điều: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Thì mình phải tập cái hạnh gì? Không sát sanh thì phóng sanh, mày phóng sanh cái kiểu tôi nói đó, không phải phóng sanh đó. Rồi bố thí, rồi với kính nể trung thành. Nè, có ba điều. Nè, điều tu thứ hai là tu khẩu, có bốn điều. Đó, quý vị nhớ hồi nãy phải không? Trong bài pháp đó là không vọng ngữ. Vọng ngữ là nói láo, nói gạt, nói dối, nói không thành thật. Không ý ngữ là nói bóng gió, nói dụ dỗ người ta, nói tục tiểu, nói như phá anh ta. Không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là hai lưỡi, là không nói đâm thập, không nói cho người ta giận hờn này kia. Không ác ngữ là không chửi bới, chửi rủa người ta. À, cái đó khó, bốn điều đó. Thay vì giọng ngữ, thay vì nói láo, chúng ta lúc nào cũng ăn nói lời thành thật. À, phải tu lại vậy đó, hiểu không? Nói thay vì nói láo, chúng ta nói thành thật, lúc nào cũng ăn nói thành thật. Thay vì ý ngữ là nói bóng gió, nói dụ với người ta, chúng ta lúc nào cũng ăn nói lễ phép. Ăn nói lễ phép, đừng có nói bóng gió, đừng nói dụ dỗ người ta. Thay vì lưỡng thiệt là hai lưỡi, chúng ta lúc nào cũng ăn nói hòa hiệp, là nói cho người ta hòa hiệp, mình có nói đâm thọc cho người ta giận hờn. Thấy người ta giận hờn nhau, mình nói hòa, nói hiệp, nói cho người ta hòa giải nhau, thấy không? Chứ đừng nói cho người ta đâm thọc. Thay vì ác ngữ, ác ngữ là chửi bới, nghĩa là chửi thề thì kia đó, lúc nào chúng ta cũng ăn nói hiền hậu, nói cho hiền hậu, thấy không? Hả miệng nó chửi. Có nhiều người đó ăn chay mà còn nói bữa này ta ăn chay, bữa nay mà tao không chay mày chết với tao, chửi con cũng nói tới vậy đó. Đừng nói chửi người khác. Con trong nhà mà nói nó bữa nay má ăn chay thôi con, má không ăn chay con chết với má rồi đó. Rồi làm sao đó? Thành ra tu khẩu đó, có bốn điều đó. Tu thân có ba điều, mà tu tâm á, tu ý có ba điều. Như vậy là mười điều, phải không? Là thập thiện thập ác. Tu ý có ba điều gì? Là không tham lam, một điều, không sân hận, không si mê, ba điều. Không tham lam, không sân hận, si mê. Thay vì tham lam, chúng ta nên suy xét dạng vật ở thế gian đều vô thường. Tham rồi cũng không đem đi theo được khi chúng ta chết đi. Hỏi tôi có nói cái gì thường thường, ông tỷ phú, ông triệu phú đó, ông chết ông có hai bàn tay gì? Tôi với quý vị à, công bình á, ổng có giàu có thiệt là ổng có phước là kiếp trước ổng có tạo cái duyên cái phước ổng mới sanh ra giàu có hơn chúng ta, thì ổng hưởng lúc này thôi. Nhưng mà ổng chết rồi đó, mà ổng không làm phước nữa đó, làm đi bằng tài chánh như quý vị tôi. Thế không? Vậy tham lam chi? Đức Phật thường thường dạy chúng ta phải sống ở trong cái hiện tại. Cái hiện tại chúng ta làm sao? Phải sống như vậy. Tại sao? Vì chúng ta tạo nó ra như vậy. Mà phải biết là tại sao chúng ta có cái cảnh như vậy. Phải sợ cái đó ha. Rồi phải gán làm, để khi mà đi đầu thai chỗ khác nó sẽ được khá hơn hiện tại. Thấy không? Thành ra tham lam rồi chi chúng ta phải, thay vì tham lam chúng ta phải biết mấy cái này nó vô thường. Tham rồi cũng có đem đi được, chết rồi cũng có đem theo được, để cho nó bớt tham đi ha. Thay vì sân hận là cái này là tôi cũng có. Chúng ta phải lo cái lòng từ bi hỷ xả, hiểu không? Hả? Mỗi khi sân hận nhớ tới từ bi hỷ xả. Tôi dạy quý vị tứ vô lượng tâm đầu tiên mà tôi nói pháp quý vị nghe, tôi nói cái đó là pháp trung chi pháp, phả trung chi phả. Thay vì mà sân hận mình thấy nghĩ tới từ bi hỷ xả, nhẫn nhục đối với kẻ khác. Người ta nói cái gì, người ta làm cái gì, mình từ bi chút đi, mình nhẫn nhục chút đi đó, thì cái sân hận nó bớt đi. Thay vì si mê, chúng ta đừng có để cái tâm si mê. Chúng ta phải gần thiện trí thức để nghe người ta nói pháp, để dạy. Chúng ta phải gần những người hiểu biết để chúng ta bỏ cái tà kiến. Chúng ta tránh cái ác, cái ác nghiệp. Đừng có tạo cái ác nghiệp. Nếu chúng ta cứ tà kiến hiểu lầm, si mê tạo ác nghiệp là cái tâm chúng ta nó si mê cho như vậy. Thành ra muốn cho khỏi si mê là phải nghe pháp cho nhiều. Thấy không? Cái tâm mình phải ở trong cái chánh pháp. Thấy không? Đừng có để tâm ở ngoài chánh pháp. Thấy không? Rồi đừng có tạo ác nghiệp. Càng tạo ác quý vị càng si mê. Mà quý vị tạo nhiều cái thiện nghiệp đó, tâm quý vị sáng suốt. Như vậy muốn khỏi si mê là tạo cái thiện nghiệp, tạo cái sự tốt cho nhiều. Hả? Thì quý vị tránh cái si mê. Mà quý vị càng làm ác càng si mê, càng tạo ác nghiệp càng si mê. Đó, khi chúng ta lâm chung chết đi rồi đó, là cái lòng tham sân si này nè, cái linh hồn chúng ta nè, cái ác nghiệp hay thiện nghiệp chúng ta tạo nè, sẽ đi với chúng ta, không có gì đi với chúng ta hết. Như vậy chúng ta tạo ác nghiệp nhiều thì nó sẽ đi chỗ ác đạo được. Mà chúng ta tạo thiện nghiệp nhiều, nó đi chỗ cái đường tốt rồi. Muốn khỏi si mê là phải tạo cái thiện nghiệp cho nhiều. Thiện nghiệp như là cái bóng đèn nó sáng, nó gọi đường sáng. Mà ác nghiệp đó, là con đường tăm tối rồi. Đó, thập thiện đó, quý vị nghe nói tu thập thiện đó. Đó, quý vị nghe nói mấy ổng thuyết pháp thao thao lực lược, nghe quý vị quên hết, không biết cái gì hết. Tôi tin vậy, bây giờ cái này đó, quý vị nhớ, đó là thân khẩu ý đó. Tu thân có ba đều ha, quý vị nhớ. Tu khẩu có bốn đều, mà tu tâm tu ý có ba đều là thập thiện. Mà quý vị làm trái là thập ác. Thành ra ở trong cái thân khẩu ý đó là như vậy đó. Đức Phật thường thường đó dạy chúng ta là chúng ta đó phải làm cái gì đó, đừng có làm hại thân mà hại người. Làm cái gì chúng có lợi thân và lợi người, đừng có làm hại thân hại người. Tôi nói một cái dễ cho quý vị hiểu, mà quý vị gắng nhớ. Cái gì là hại thân hại người? Bây giờ thí dụ đó, cái người đó chửi quý vị một cái gì đó, hay nói xấu cái gì đó, vì có cái lý do gì đó người ta mới nói, khi không người ta không nói đâu. Mà quý vị không chịu suy nghĩ cái lý do đó nhé. Người đó nó có một cái lý do gì đó giận quý vị mới nói vậy, chửi vậy. Mà quý vị hại thân hại người, cái quý vị không suy nghĩ, quý vị không nhịn ha, quý vị chửi lại người đó, quý vị hại thân hại người rồi. Người đó đã đương lúc nóng giận, người đó đã đương lúc khổ tâm mới là nói quý vị như vậy, chửi quý vị như vậy đó. Mà quý vị đi chửi lại liền lập tức thì quý vị chế vào vô, người đó đương khổ, người đó khổ hơn nữa rồi. Hồi đó giận quý vị có chút mà bây giờ nói quý vị giận lại đó là ha, người đó nó lại hại quý vị, hại người đó, bởi vì thêm dầu thêm mỡ vô đó rồi. Rồi quý vị hại người mà hại thân nữa, là quý vị khi không đó, nếu quý vị nhịn đi đó, cái tâm quý vị yên mà thấy không? mà không nhịn đó, quý vị đem lửa nó vô, như Phật nói vậy đó, nhúng lửa lòng vô rồi, quý vị hại thân rồi, phải không? Hả? Nì hại chứ gì? Họ hại tha, tha ma nì y sinh mà. Nếu còn nì dân là, bất giảng, thì mới giờ xong mà sửa. Thế nên nì chạy ma tha, chạy ma tha tự sư tình y, nì nả chứa phổ sao sao, nì chú hại tha. Nà mà nì hại chứ gì, nì nả chứa phổ chín là cái sinh, nì mình chú hại chứ gì. Như vậy quý vị thấy không? Thấy dễ dễ hiểu không? Không, nếu chúng ta nhịn đi hết rồi mà cái này hại thân hại người, người ta nói con tiếng trả lời mình tiếng hại mày luôn, mày giận cho mày giận thêm người ta cũng giận luôn, thấy không? Đó, hại thân hại người. Quý vị thường thường phải làm cái gì mà lợi cho mình mà lợi cho người, lợi chỉ lợi tha ha. Bây giờ người ta chửi quý vị hay người ta nói những tiếng quý vị nhẫn nhục của quý vị nhịn được á, nè quý vị có lợi cho quý vị trước là quý vị không có giận, quý vị không có đốt cái thân quý vị này. Nè có lợi cho người đó là người đó đi về hẳn chót con người, họ phải suy nghĩ chứ quý vị, phải không? Họ suy nghĩ nó mình nói như vậy mà ý cũng không giận, thôi không có nên nói vậy thiệt, mình nói vậy mà nói tới vậy mà người ta cũng không giận, thôi thôi mình bỏ không nên nói vậy đó. Quý vị lợi kỹ mà lợi tha, có lợi là lợi cho người đó, quý vị thấy không? Đó, cái sự tu nó dễ như vậy đó, nó không có cái gì. Thành ra đó nó như là bàn tay trái lật tay mặt nha, quý vị muốn lật nó, hãy quý vị muốn là lật nó được liền, mà quý vị không lật là nó như vậy à, nó vậy là nó vậy. Thành ra Đức Phật thường thường dạy đó, phải làm cái chuyện gì đừng có hại thân mà hại người, mà phải làm cái gì có lợi cho thân mình mà có lợi cho người. Tôi muốn nói một cái tích của ông đó tên là Ương Quật Ma. Cái đó của người Tàu thì không nổi rồi. Bali hồi Đức Phật còn tại thế, ông đó tên là Ongkali Ma. Ongkali, Ongkali là gì? Là ngón tay. Ma là ma, đó là ma dương đó. Ương Quật Ma đó là cái người mà đeo cắt ngón tay ta đem để đeo cổ đó. Vì thường nghe cái tích của Đạo Phật đó. Cắt 1000 cái ngón tay à, giết người ta lấy cái ngón tay xỏ tàu đeo, đeo từ dòng ông Ương Quật Ma. Vì người Tàu dịch không được cái chữ ông Kliman, ông Kali Ương Quật, người Tàu dễ Ương Quật Ma. Người Tàu kêu mình chỉ mang, chỉ là cái ngón tay này, mang là mang cho mình đó, tên ông đó. Ông Ương Quật Ma đó thời thật còn tại thế đó, ông một người bằng đầu tốt hiền lành lắm, cha mẹ cũng có tiền, không phải giàu có, cũng khá giả, mới đi học. Đưa hồi xưa bên Ấn Độ mấy ngàn năm đưa đi học, đi học là học chữ nghĩa, học võ công chứ phải học đạo. Với ông tên Thạm Chí, ông thầy đó tên Thạm Chí, ông thầy đó giỏi lắm, giỏi về văn võ. Bây giờ hồi xưa thanh niên người ta học để đi làm quan đi rồi kia đi, mà ông Thạm Chí dạy học trò đông lắm. Mà Ương Quật Ma đó là một người thanh niên thông minh giỏi nhất, học hết những cái võ nghệ của ông Thạm Chí, học cả chữ nghĩa rồi giỏi lắm. Mà ông Ương Quật Ma đó, con người đó nghe, nó nha, cái phần nó sạch sẽ, nó đàng hoàng, nó thấy nó nghĩa là dễ thương lắm, cũng như là mình nói là đẹp trai đó, nó vậy đi đó. Bà Phạm Chí này nè, bà Phạm Chí sinh lòng thương Ương Quật Ma, vì nghe cho chị thấy người đệ tử của chồng tao đẹp quá, chồng hơi lớn tuổi, ông Phạm Chí ông có việc ông đi xa nhà, thì để cho ông Ương Quật Ma này đó dạy mấy người em út. Bây giờ ông Ương Ma giỏi, thay thế ông dạy, và dạy trong trong nhà. Hồi xưa đi học là ở xứ xa đi lại không mà, từ xứ này qua xứ nọ lội bộ cả mấy tháng đi học, cũng như bên Tàu thì nó đậu vậy, Ấn Độ cũng vậy, đi học ở nhà, thậm chí là ở đó luôn, đúng không? Thành ra dạy đi dạy lại, cái bà Phạm Chí bà thấy vậy, cái bà thường bà mới kêu Ương Quật Ma vô gặp dắn, người sai làm cái này phần đầu, sai làm cái nọ, rồi lâu lâu tỏ tình. Tỏ tình Ương Quật Ma mới nói thím à, thím là vợ của thầy con cũng như mẹ con, mà thím làm như vậy nó không được đâu, con làm như vậy sái luân hồi không được, đạo luân hồi không được. Nói vậy đó, bà cũng không chịu, bà nói nó cho thì ăn đi cái đồ ngu nè, mà nói vậy đó, không thấy ai ngu với mày, ta cho mà không ăn, nên con không trả lời. Đó, đây nói vắn tắt, chuyện nó dài lắm, như tôi nói vắn tắt thôi. Tới ông Phạm Chí về, đó, bà thậm chí mới nghĩ nó cha không chừng thằng Ương hoặc Man nó dám nói với chồng mình cái vụ này lắm, vậy tôi phải làm cái kế hại nó trước đi, chứ để nó là không hại nó trước là nó hại mình. À, thấy chồng về, thời đó chồng về đó là cái mình cũng đi xa thì cũng đi ghé xứ này xóm này xóm lại về, bà mới chạy ra tiếp chồng mà bà lấy ngón tay bật gào mình, bà đứt mặt đứt mày, xé áo xé quần tùm lum gắt hết, bà chạy bà khóc. Chồng hỏi có chuyện gì, bà mới nói nó là Ương Quật Ma nó dụ dỗ em mà em không chịu, nó đè bát nó gì nói tùm lum. Ông Phạm Chí là một người cũng nhờ hiểu rộng cao sâu lắm, ông cũng đè nén được cái giận, ông không phải học đạo nhưng mà ông người học thông thái. Cái thằng này nó tốt quá mà sao ngày nay nó dễ nghĩ thôi được rồi, anh kêu vợ anh là thôi được rồi. Ông về thì ông nghĩ nó bây giờ phải trả thù cái thằng này, mà ông không có la nó liền vì nó giỏi lắm. Mà hồi nào giờ Ương Quật Ma nó nghe lời ông lắm, ông nói gì nó tin thầy dạy, dạy văn võ mà giờ đúng. Ông nói Ương Quật Ma bây giờ đó con cũng học cái nghề của thầy đủ hết cái văn võ toàn tài, con nữa có thể đi làm quan làm mấy được, nhưng mà con muốn nổi tiếng không? Nổi tiếng là làm cho nó, vì con người mình giỏi mà có khi không nổi tiếng người ta không biết đấy, phải làm cái gì cho người ta biết, hiểu không? Bây giờ cái võ mà con học được đó, dài 300 người còn địch không nổi đó. Hồi xưa quánh bằng cây đâu có súng đạn gì, thì bằng tay bằng cây bằng dao. Bây giờ con muốn nổi tiếng đó, thầy nhớ là con phải đi cắt ngón tay của người ta, cắt cho đủ 1000 ngón tay, thấy không? Bây giờ tại sao vậy người? Tôi không ai hỏi nó, vì khi con đi cắt ngón tay mà không ai chỉ nổi con mà, thấy không? Nghe tới vua, nghe tới mình người ta sợ, ta phải mời con đi cho là chức quan, chức trọng người kia. Bây giờ không ai địch nổi, không ai chẳng nổi thì mà phải cắt cho đủ 1000 ngón tay. Mà sau khi cắt đủ 1000 ngón tay rồi đó, đem về đây thầy sẽ làm một cái test. Cái đó nói gạt nó thôi, thấy không? Trình đó con mới là danh vọng một cao. Ương Quật Ma nó nghĩ đi, nó suy nghĩ, à cho cái kiếm, nó lấy một cái kiếm bén nhất mà cái kiếm quý là một tròn mà sử dụng cái kiếm này. Ương Ma nói, bây giờ con phải đi cho xa, xa của cái xứ này, anh Khôn như vậy đó, đi cắt cái xứ khác, cắt ngón tay xứ thì người nào tự thì giết, mà không tự đó thì cắt lấy ngón tay thôi, cắt lấy ngón tay rồi cái xỏ sau đeo nó khôi. Ương Ma nó đi rồi nó suy nghĩ, nó không lẽ mà làm cái gì đúng, mà thầy mình thời nào dạy dỗ mình 5-10 năm, ông dạy mình đúng không, dạy chuyện tốt, dạy ăn học chữ nghĩa, dạy võ công, dạy đủ hết, mà ngày nay ông nói không lẽ ông nói sai, chắc có lẽ ông thương mình, ông muốn cho mình có danh vọng thiệt như vậy. À, bắt đầu ông tin, viết là tin như vậy, cứ đi đường là cứ đi bộ đi trong rừng tin vậy nó thôi. Ông còn hứa nó mình lấy đủ 1000 ngón tay về, ông còn làm phép làm thù để cho mình được cái gì thôi. Làm như suy nghĩ lâu cho nó cuồng cái chí đi, làm theo chặt người ta cái tôi xin ngón tay cho không, không cho thì tôi lấy mạng. À, có người thì sợ cho chặt lấy ngón tay bỏ đeo vô. À, có người nó không chịu, có người đàn ông thì cự giết luôn, chặt ngón tay luôn. Người nào không cự thì lấy con ngón tay mà cự. Mà ông lấy được nó dài lắm, nhưng mà tôi nói sơ thôi thì võ công giỏi lắm, dài 300 người không làm gì được đó. Cũng như mình coi trong chữ thiết kiếm hiệp này kia, phi thân này kia đủ thứ rất là quá giỏi rồi. À, cứ chặt hoài. À, không có làng xóm, không có chính thủ, không có vua quan gì trị nổi hết trơn. Ở trong rừng không, toàn trong rừng không. À, đi đội xóm phải chặt ngón tay trở vô trong rừng ở, săn thú ăn đủ thứ hết. Chặt 999 ngón rồi, chặt đủ 999 người rồi. Mà trong đó có người cũng bị giết, có người không bị giết, bị cho cái ngón tay thôi thì phải bị giết, chứ không phải giết hết. Mà xỏ rồi, tới mà nó khô lại nó còn xương. Bởi vì Ankali, tiếng Bali, Ankali là ngón tay, Man là ma. Mà trong kinh điển nói, còn có một người nó đủ 1000, mừng lắm, nghĩ nó cha, đủ 1000 đem về cho thầy. Đức Phật ngồi tham thiền, trong cái rừng đó nó thấy, à, cái thằng Ương Quật Ma này có một cái nghiệp để tiền kiếp, nhưng mà cái duyên lành tới ha, Đức Phật phải đi độ. Trong lúc đó bà mẹ đó nghe rồi, người ta đồn cái xứ bị xứ Ấn Độ hồi xưa nó xa lắm, cũng như mình đây xa xôi lắm, thành ra đâu có TV, đâu có radio gì mà nghe, thì nó đồn tới mẹ mới đi kiếm. Hồi xưa đi là phải đi lội bộ trong rừng không mà, đi cả tháng đi kiếm con. Mà ư một ma có hiếu lắm, thôi phải đi đi năn nỉ nó, cho nó làm gì nó giết người ta, nó chặt ngón tay trong. Bà mới là đi, thì đi tới trong cái rừng đó gặp kêu ư một ma, ư một ma kêu con. Sự thật không phải tên Ương Vật Ma đâu, có một cái tên ở gia đình đó, nhưng mà sau này ta mới đặt tên Ương Vật Ma vậy, hiểu không? Là người mang chị ta kêu tên nó. Dòm thấy mẹ bị giết, giết tơ nhiều quá rồi, nó thành ma thiệt rồi. Dòm thấy mẹ cũng tỉnh tỉnh mơ mơ, nghe tiếng mẹ cũng nhớ nhớ quên quên. Chà, thôi bà này rồi nữa, chặt ngón tay bà này nữa cho đủ ngày. Mà công lâu quá, cứ nhớ tới thường như tiếng mẹ mình bị trong đường xa nó kêu thấy đó. Tỉnh tỉnh đi, nhớ tới cái còn thiếu một món nó đủ ngàn rồi, thôi chặt nữa, nhớ rồi tỉnh thức tỉnh thức. Thì trong lúc đó Đức Phật nu cứu bà mẹ đó, Đức Phật mới thống cái hào quang, Đức Phật mới hiện trước mặt Ương Vật Ma đó, mới xô bà mẹ đi qua bên. Bà mẹ thấy hào quang Đức Phật biết rồi, quỳ mọt lại, Đức Phật xô qua bên. Đức Phật đi tới gặp Ương Vật Ma. Ương Vật Ma dòm thấy Đức Phật nó, ô cái ông này mặt mày sáng láng mà cái gì à, coi bộ ấy quá, chắc ông này còn tốt hơn nữa. Chắc cái ngón tay ông này thì lại tới nè, mà ông này cho tôi xin ngón tay, cho tôi xin ngón tay. Đức Phật nói thì cứ đến mà lấy, ta sẵn sàng cho mà. À mà Đức Phật bước đi, Ương Hoa nó chạy chạy mệt, chạy không không kịp. Đức Phật bước đi, nè ông kia dừng chân lại, tôi xin ngón tay ông nói cho tôi rồi sao ông không cho, ông còn gạt tôi sao? Ờ ta nói ta cho ngươi cái lợi mà lấy cái gì ông cứ đi hoài, nói ta đi thì ngươi cứ chạy, à, ngươi cứ chạy đến mà lấy, cho tôi chạy không nổi rồi, tôi chạy không kịp rồi, tôi chạy hoài chạy không kịp, ông dừng lại đi. Đức Phật mới nói ta dừng rồi, ta dừng lại rồi thành ra ta được giải thoát, còn vì ngươi không dừng lại đó, ngươi cứ lăng tăng lít xích á, ngươi mới khổ não như vậy. Bây giờ nghe kỹ hiểu được cái lời nói không? Đức Phật nói ta dừng rồi, của thiện là của tỷ dụ chỗ à, của chức về thọ mà nỉ à, của thiện à mày, nếu là ngươi không có dừng, ta đứng lại rồi. Đức Phật đứng lại vậy đó. Ương Vật Ma lại tới, mặc dầu nghe Đức Phật nói vậy đó, giơ cái gươm nó lên muốn chặt, cái gươm nó tự nó rớt xuống. Vì cái lòng từ bi, trong lúc Đức Phật quán từ bi, cái gương nó rớt xuống, Ương Vật Ma mới tỉnh lại nghe, nói Đức Phật nói ta đứng lại rồi, thành ra ta được giải thoát. Quý vị nghe hiểu câu này phải không? Còn ngươi lăn tăn lít xích chạy hoài, thành ra ngươi khổ não. Ương Vật Ma nhớ cái câu đó, giật mình, thức tỉnh, quỳ mọt lại, nói bây giờ con tạo nhiều cái sự nghiệp ác nghiệp quá, mà sao? Đức Phật nói không sao, tạo ác nghiệp là nó có như vậy thật, nhưng mà phải ăn năn sám hối, lo tu hành. Vậy con xin theo ngài về tu hành. Mà Đức Phật mới kêu bà mẹ hồi nãy Đức Phật xô ra, bà mẹ mừng quá lại thật. Đức Phật kêu bà mẹ đi về đi, thôi giao Ương Vật Ma cho Như Lai ha, Như Lai giáo huấn cho ha, bà cụ cứ đi về an tâm. Bà mẹ mừng quá, thôi vậy con hết chết thì đi về. Đức Phật mới dẫn về tỉnh xá, dẫn về đó, đó là mấy ông tỳ khưu mà nghe Ương Vật Ma lại đó tu rồi mà thấy cũng sợ, bởi vì ông giết người ông lấy ngón tay không mà, mấy ông thầy tỳ khưu để Đức Phật cũng sợ đó. Đức Phật dẫn về, nhưng mà có Đức Phật dẫn về tới đó, Đức Phật mới kêu mấy vị tỳ khưu đó kiếm áo cà sa kia cạo đầu Ương Vật Ma đi tu. À, vì tiền kiếp Ương Vật Ma đó có làm cái lành ha, cũng có tu hành vậy, nhưng cũng có cái nghiệp với những người đó, thành ra kiếp này mới được Phật độ. Khi tu rồi rồi hết, Ương Vật Ma nhờ Phật thiết pháp đắc đạo, thì ông vua của nước đó đó, ông kéo binh đi kiếm Ương Vật Ma để bắt. Bởi vì ông vua ở xa lắm, mà nghe dân nó khổ quá rồi, bị Ương Vật Ma nó cắt ngón tay không, ông vua mới kéo binh. Bởi vì cái chỉ có quân đội là mới đi bắt Ương Vật Ma được. Ông vua mới kéo binh đi bắt, mà hồi đó kéo binh đi đó xứ nó xa, đâu có xe tăng thiết giáp máy bay gì, tội bộ giống nhau vậy mà. À, lội đi lội lại đi. À, ông vua nhớ, à cái này là Ca Tỳ La Vệ, chỗ này là Đức Phật nha, Đức Phật ngài ngự trong cái tấm rừng đó, vậy thôi ta ghé vô lại Phật á hả? Đó, ông vua mới ghé vô lại Phật, cảnh lễ Phật. Phật nói, Bệ Hạ đi đâu? Nói, con trời ơi, dân chúng nó than khóc mà từ nghe từ trong làng trong xóm tới quan quyền tới con là nó quá lâu, nó, cái thằng ương vật ma gì đó nó bị cắt ngón tay ta 1000 ngón gì rồi, mà dân chúng cũng bị giết, có bị cắt ngón tay thì nhiều, bây giờ con phải dẫn binh đi để bắt nó chứ còn không có thế nào người ta bắt nổi, nó võ công con giỏi quá này kia, để đem về trị tội. Đức Phật hỏi ông vua, nói Bệ Hạ bắt ương vật ma để trị tội, nhưng mà nếu ương vật ma nó ăn năn sám hối rồi, nó lo tu hành rồi, nó bỏ cái vụ cắt ngón tay người ta rồi, Bệ Hạ còn trị tội không? Ông vua mới nói, Đức Phật nói, đâu có thế tôn, không có thế nào cái thằng ương vật ma này nó thôi cắt ngón tay người ta chứ, nó đã cắt không biết bao nhiêu trăm rồi, làm gì mà có đi tu hành tới được nữa, không có cái vụ đó rồi. Nghĩa là con không tin, nếu mà thiệt tình đó, ương vật ma mà nó ăn năn thiệt tình nó đi tu đó đó, nghĩa không chỉ tha tội nó, con xin nghĩa là một đời nghĩa là cúng dường, nó muốn gì cúng dường cho nó luôn, cái thằng đó mà dễ gì mà nó ăn năn sám hối. Nói trả lời Phật, Phật nói vậy Bệ Hạ hứa ha, Bệ Hạ tha lỗi ha, còn cúng dường được. Cái Phật mới kêu vị tỳ khưu đi dẫn ương vật ma ra. Ông ương vật ma ra thì bảnh đồ vàng cạo đầu rồi, thì cũng như nhà sư khác trang nghiêm rồi, ông cũng đắc đạo được chút ít rồi, ông ra đi đàng hoàng để ngồi chứ lại Phật ngồi đó. Ông vua đâu có biết ai ương vật ma, nó tưởng đi dẫn ương vật ma nào lại dẫn ông sư lại, mà vua cũng chát ngát bởi đâu có từng biết mặt. Đức Phật ơi, này Bệ Hạ, đó ương vật ma ngồi đó đó. Thế ông vua cũng phải tin rồi, nhưng mà ông mới chở ra vậy hả? Vậy thầy có phải tên ương vật ma? Ông ương vật ma này, dạ tôi tên ương vật ma. Trời ơi, thầy đi tu được sao? Thầy giết người ta, cắt ngón tay tới vậy mà đi tu được. Ông mới nói là Phật, nó nhờ Thế Tôn thức tỉnh tôi. Thật ra tôi biết cái sự làm của tôi nó là sai, ác nghiệp. Tôi xin sám hối, đi tu để sám hối đền tội với những người đó. Đức Phật mới nói lại, ông vua nói, Bệ Hạ tin chưa? Đó. Ông vua mừng quá nói, thiệt là không biết cái từ bi của Thế Tôn tới nào, con phải dẫn cả cái đám quân lính mấy ngàn đi kiếm bắt nó mà còn chưa được nó, mà Thế Tôn của mình ơi, Thế Tôn hay quá, lập cáo mà bắt nó về chứ, nhưng không thật mấy Như Lai đâu có bắt nó Bệ Hạ, Như Lai không có bắt nó đòi ngón tay, Như Lai cho nó ngón tay, rồi nó đòi chặt, Như Lai cho nó chặt, rồi nó Như Lai đi nó có chạy theo, nó chạy không kịp. Nó chạy không kịp, nó kêu Như Lai ngừng lại, Như Lai nói Như Lai ngừng rồi nó cũng chém không được nữa. Rồi Như Lai nói đó, Như Lai ngừng rồi, nó chưa ngừng. Có một điều đó thôi mà nó thức tỉnh. Vua mừng đã nói, trời, Thế Tôn, thế gian này chỉ có ngài thôi, chứ còn con phải dẫn cho quân đi kiếm nó nữa. Thấy không? Quý vị thấy cái sự sám hối là như vậy, người ta sám hối ta làm thật, chứ không phải sám hối mà quý vị tụng cái miệng nói tôi sám hối này sám hối nọ sám hối kia rồi quý vị cũng làm như thường lại như cũ, mà không có sám hối. Ương vật ma sám hối là đi tu luôn. Vậy đó, ông vua ông mới hứa, ông hứa cúng dường ương vật ma, nghĩa là muốn cái gì có cái nấy, cái gì cũng đủ thứ hết trơn á. Mà ông ương vật ma đó, khi ông chết á, ông không được chết tốt đâu, là cái nghiệp mà ông làm. Ông bị một đám người đánh chết, mà lúc đó ông đắc A-la-hán rồi đó. Sao mà ông tu tới đắc A-la-hán rồi? Đức Phật biết cái đó. Đức nghĩa là đắc A-la-hán rồi, cái ông đi trong rừng, có một đám người ta còn nhớ tới ông, nói cái này ông ương vật ma mà, trời ơi, đi tu, bây giờ có xứ Ấn Độ nó lớn lắm, cũng đâu đi tu cũng phải biết hết đâu, cũng có người biết. Ương vật ma mà, giả đò đi tu, cạo đầu bằng áo vàng cái gì, đập cho nó chết đi, nó cắt ngón tay nó nhiều quá, đủ nhau đập ông chết tươi, đập nát đầu, đập mà ông đã A-la-hán rồi. Khi đó ông vẫn bình tĩnh chịu lãnh cái tội đó nha, mà cái tâm ông có đau, bị A-la-hán rồi, ông gặp niết bàn. Thì quý vị thấy nó nghĩa là cái nghiệp đó
mà chúng ta tạo nó khó dứt lắm. Xem như mà tu tới đắc quả rồi đó mà cũng phải chịu cái nghiệp đó.
Tôi nhắc cái tích này một là cho quý vị thấy cái lòng từ bi của Đức Phật, cái điều thứ hai là cái nghiệp báo đó nó giữ như vậy đó. Mặc dù quý vị có đắc được cái quả gì đi nữa, có khi quý vị cũng tránh không được. Thành ra đừng có tạo những cái nghiệp ác, bởi vì nó có hại, nó có hại cho cái sự mà mình trong cái sự cái kiếp mà mình còn sinh sống này. Thành ra quý vị phải nhớ đây, tôi muốn nói một cái tích chuyện của một cái cô đó. Cái cô đó cổ phải tiền kiếp làm rất nhiều cái phước báo, làm phước báo nhiều lắm, nhưng mà cũng có làm một cái sự không tốt là cổ thường lại chê người ta đủ thứ hết. Sau khi cổ chết rồi, cổ đi sanh làm một vị công chúa, vì làm phước báo đi sanh được làm một công chúa nên rất tiện, nhưng mà cái mặt xấu như vậy, cái mặt xấu lắm, bây giờ đã chê người ta đủ thứ, chê thôi nha quý vị, chưa tới chửi nghe cho kỹ, chê người này chê người đó chê người kia. Được công chúa là làm phước, mà cái mặt xấu mình lùng sủng đó. Mà ông vua ông buồn quá sanh công chúa vậy, không ai đến xỉa, giả không người ta không muốn nữa, xấu tới vậy ta đừng nói mà ấy. Thành ra ông vua lo không biết làm sao kiếm một người chồng cho. Mà công chúa đó hiền lắm, biết phụng dưỡng cha mẹ, đối đãi tôi tới trung đền vua rồi tử tế lắm, đối đãi với mấy người hoàng thân quốc thích trong dòng họ vua là khiêm nhượng lắm, mà có cái mặt xấu. Mà trái lại mấy người kia đó, mấy người hoàng thân quốc thích bà con đó, là cứ nói dèm nói xỉm, bị hơi kiếp trước bả nói dèm xỉm vậy đó, nghe cho kỹ nữa tôi nói đó, nói dèm nói xỉm, nói sau lưng nói xấu nói này kia. Còn mấy người công chúa khác đã có chồng họ mã, có chồng lớn, còn cái này là cái mình ở như vậy dài lắm. Thì tôi mới giáp tắt. Sau khi có một thái tử bên nước đó, thái tử đó tên Trần Đức, ông thái tử Trần Đức đó, ông nghĩ nói công chúa này hiền hậu quá, chỉ có mặt xấu thôi, xấu quá, thôi để đi coi xấu cách nào vừa nó cưới đi, tội nghiệp của công chúa cưới. Thái tử Trần Đức mới qua cái nước của công chúa đó, hồi đó bên Ấn Độ nó nhiều nước đó, mới qua cái nước đó. Gặp ông vua nói, ông vua thấy thái tử một nước khác lại mừng, tôi muốn gặp công chúa, nó thôi đừng có gặp, thái tử gặp làm chi, nó không, nếu mà phải tôi cưới làm vợ, ông vua ông mừng quýnh tới trời, nó coi trên trời nó gả cho thằng nào nó không lấy mà một vị thái tử một nước. Dẫn công chúa ra đó thì lùng sủng mặt mày xấu xí như ma như quỷ, thái tử coi bằng đầu cũng sợ, nói cưới tôi cũng bà làm gì, mà thôi bây giờ thấy hiền quá, thấy hiền hậu rồi, nổi danh hiền hậu mà biết cha biết mẹ biết ơn nghĩa rồi đó, mới là mà cưới. Hết thảy trong cái nước đó, người ta nói thái tử này điên hay là khùng hay là cà chớn gì rồi, bộ không có đàn bà con gái cưới đó, mới là cưới về đi xin vua cha. Vua cha của thái tử giật mình, nó nói trời đất ơi con hết chỗ chơi rồi, người ta biết danh cái công chúa đó rồi mà con không. Thái tử Trần Đức không cưới về vua cũng, vì thái tử nước kia có một mình mà ổng là thái tử, cưới về cũng làm lễ cưới. Ông vua mà cha của công chúa là muốn cái gì là cho hết, tội nghiệp nó cũng như là chút cái gánh nặng rồi, vì cũng tội nghiệp con nó hiền hậu thiệt đó. Cưới đem về tới bên nước rồi đó, là bên nước thái tử đó là thôi người ta cũng dèm xỉm rồi đó, bị hơi chiếc phải không, chỉ có chê người ta đó, bị nghe cái tội miệng, cái miệng chê người ta thôi, người ta cũng nói đi nói lại nói lén nói này kia. Thái tử cũng ban đầu thì cũng sao, cũng nói thấy công chúa này cũng có cái tâm tốt, một kia thì thương cái tâm đó, mà bây giờ ta chê quá ghét ông cũng buồn, thua buồn biết cũng thua buồn chứ. Những cái hội lớn ở trong triều đình này kia là ta dẫn vợ dẫn chồng đi á, hoàng thân quốc thích, thái tử không dám dẫn công chúa đi, bây giờ dẫn sao được, người ta nghe ta còn chê không thấy mặt mà dẫn đi thấy mặt còn chứ không dám dẫn đi đâu hết. Rồi cho nên nói dám tắt thái tử đi một mình ơn mà buồn lắm, đi mình ơn đi hội trong triều này kia, đi cũng như có tiệc có tùng này kia, ở lại công chúa này ngồi ở trong nhà một mình, lần nào cũng như là nhiều lần rồi, không phải một lần, cái đó là cả trăm lần qua làm vợ, nhưng mà vẫn ở trong một cái như là cái ngục tù vậy thôi, không có điều gì đâu. Thì ông Trần Đức cũng thương công chúa, mới
nhớ cái thật. Mà không có được gặp mặt thật, biết thật, có thành thật ở ở chỗ này chỗ nọ, đâu có đi từng gặp. Cứ quỳ xuống, mở cửa sổ thành, quỳ xuống cái hướng mà phải thật ở, quỳ về hướng đó, lại đêm lại ngày lại giá với thật mới muốn gặp để hỏi thật tại sao như vậy. Vì cái tâm của cốt đâu có làm cái gì vậy không, lại ngày này qua ngày nọ qua ngày kia, không phải một cực lại đâu nghe, mà nhất tâm mà tỉnh lẻ đừng quên nghe. Lại như vậy đó quý vị, không phải lại như quý vị với tôi mà cứ khòm lại nhất tâm tỉnh lẻ mà làm từ tháng này tháng nọ. Bữa đó thái tử cũng đi cái đám tiệc lớn, của chúa nhiễu nước mắt, nghĩ là không có được gặp mặt ai nữa. Lại tháng này đó mà cái đêm vắng đó thái tử chưa về, Đức Phật hiện, Đức Phật đứng ngồi tham thiền biết là cái nghiệp của công chúa hết rồi. Nha, Đức Phật mới hiện thân lại, hiện trước mặt công chúa. Công chúa mừng quá nói: trời ơi Thế Tôn ơi, cái này con đương nằm mơ hay là thiệt đi? Đức Phật mới: thiệt, Như Lai đến với con. Thiệt như vậy. Vậy con làm tội gì Thế Tôn mà con sanh ra như vậy? Đức Phật nói: hồi kiếp trước đó, mấy kiếp đâu, con làm phước nhiều lắm, thành ra con phải sanh ra giàu sang hoài hoài, mà tới kiếp này sanh ra làm công chúa vì cho phước con tạo nhiều. Nhưng có một điều, cái tâm con nó ganh tị, cái tâm con nó ưa chê người ta, chê bai đủ thứ làm cho người ta khổ tâm, thành ra kiếp này con mới sanh ra nó như vậy. Thế Tôn ơi, con ăn năn rồi, con cũng hiếu thảo cha mẹ, cũng bố thí trì giới, làm sao cho con hết được cái nghiệp này? Đức Phật nói: ngày nay Như Lai đến là ngày con hết nghiệp. Vậy con muốn nguyện cái gì? Con nguyện con thoát khỏi cái thân mà xấu xí này, nguyện có như vậy thôi. Chân ý đó là nghĩ nó là thoát cái kiếp sau á, trong ý của công chúa đó. Đức Phật nói: Như Lai cho con được tài nguyện. Rồi Đức Phật biến mất. Trong lúc đó là công chúa nó thoát ra, nó là tự nhiên, nó là nó thành một vị tiên nữ, nó là đẹp đẽ. Về cái công đức mà cũng lo làm hồi kiếp trước á, cái công đức nó lớn lắm, nó hết cái nghiệp đó rồi, nó trả đủ cái nghiệp mà nói dèm nó xỉm rồi. Thái tử đi khuya về gõ cửa vô, thấy công chúa. Thái tử uống rượu say nửa mắt nửa mở nói: trời ơi, cái bà đó mỗi lần bà lại mở cửa tôi vô, sao bữa nay người nào lại mở cửa vậy? Ai vô trong phòng này? Bà phải chuyện nói với công chúa mà nói bà phải chuyện trò với ai, chắc là có người bạn nào. Công chúa nín thinh kêu: công chúa kêu, tưởng không phải người này đó, kêu công chúa không thấy ra nữa. Thì sao mà khách lại nói chuyện rồi đã bỏ đi đâu mà bây giờ tôi về rồi công chúa không ra đây, còn ở đâu? Kêu là công chúa mới nói: tôi đây nè, là vợ của ngài. Ê, đừng có nói bậy, trên đời này nào mà có như vậy? Nó có, tôi đây thôi. Dòm thấy đẹp quá, nói sao mà có như vậy được. Nó mới nói: gì tôi nhất tâm đảnh lễ Phật mấy tháng rồi, nhờ Phật hiện ra nó cái nghiệp tôi hết rồi, tôi cũng vậy. Trời ơi, vậy thì tôi đâu có uổng công cưới bà về, bây giờ còn đẹp hơn tiên Nga ở trên trời giáng thế nữa. Mừng quá. Biết công chúa nói với thái tử sao không? Thái tử à, ngài tên là gì? Hỏi gì? Trời ơi, tôi cưới bà cả mấy năm, bà không biết tên tôi gì? Tôi là Trọng Đức á. Tôi biết đó, ngài tên Trọng Đức, nhưng mà ngài Trọng Sắc chứ không có Trọng Đức đâu, nghe được không? Trọng cái sắc đó, ngài đã Trọng Đức, ngài Trọng cái sắc mà, ngài giờ phải nên đổi tên Trọng Sắc đi. Bây giờ xưa tôi xấu xí, ngài đâu có giận.